Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngục tù và thể xác.
Thưa các bạn, tôi sinh năm 1923, năm nay cũng quá thất tuần. Có duyên lành được sống và kể lại những gì tôi đã đạt được cho các bạn thấy. Chúng ta ai cũng sáng suốt là phần hồn. Phần hồn của chúng ta giáng lâm trong thể xác. Tâm tôi không khác gì ngục tù. Ai ai cũng muốn thoát, muốn đem những cái hay của chính mình cống hiến cho mọi người và xây dựng tâm thân. Nhưng vì hoàn cảnh nghiệp lực nó đã lôi cuốn chúng ta không ít. Mắt thấy, tai nghe, kích động và phản động lôi cuốn cho chúng ta triền miên. Từ tuổi trẻ cho đến già nua, rốt cuộc không biết mình là ai. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lẳng đẳng trong khổ, trong chiều hướng bên ngoài, kích động và phản động, không giờ phút nào yên. Luôn luôn trong nội thức của chúng ta động loạn, âm dương bất hòa, không hiểu giá trị nguyên khí của trời đất đã nuôi dưỡng tâm thân của chính chúng ta, lân la từ ngày một để tiến hóa trong chu trình tiến hóa của đấng toàn năng đã sắp đặt. Tại sao tôi nói chuyện đấng toàn năng? Các bạn thấy mình mang thể xác không khác gì đã bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Cái xác này nó bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không thiếu gì. Nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, nguyệt quan, lý luận đủ chuyện, tranh chấp, hơn thua, giành giật, tạo tội cho chính mình mà không hay. Ngày nay chúng ta lại tiếp tục bị giam hãm trong nơi nghiêm trị để chúng ta trở về với sự chất phát sẵn có chính mình. Mình nhận lãnh, thực hiện chu trình tiến hóa càng ngày càng tốt hơn. Chúng ta phần hồn đã bị giam hãm trong thể xác, nhưng ngày nay thể xác chúng ta lại bị giam hãm trong khám. Vậy chúng ta nghĩ sao về chính mình? Có phải thiên hạ giam chúng ta không? Chính mình giam mình. Nếu tôi không có làm sai luật của nhân sinh, tôi đâu có bị chúng sanh bắt tôi bỏ tù. Tôi làm sai, tôi nhìn nhận sự sai lầm của chúng tôi. Khi nhìn nhận sự sai lầm của tôi sửa, mà sửa bằng cách nào? Cái gốc của ta từ tiền kiếp có, hiện kim có, ngày hôm nay chúng ta có. Nhân nào quả nấy. Trước kia chúng ta người tốt, ngày nay chúng ta được hưởng một chút tốt. Trước kia chúng ta xấu thì không bao giờ chúng ta có cái chuyện tốt. Để chi? Để cho chúng ta học hỏi và xây dựng dũng chi tiến hóa, hiểu mình nhiều hơn, để sửa mình, để tiến qua là điều cần thiết. Càng sửa mình, càng đạt tới thanh tịnh, càng thấy rõ nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ và xây dựng cho chúng ta từ giây phút khắc. Chúng ta đang ngồi trong khám tù, mà chúng ta làm sao xa lánh nguyên khí của trời đất được? Ông vua đang sống bên ngoài, ông không có xa lánh nguyên khí của trời đất. Thì chúng ta ở trong cơ cấu tạo hóa, hoa hoa xanh xanh của trời đất. Chúng ta không thể từ chối sự thanh nhẹ của trời đất đã ban ơn cho chúng ta. Mà chính chúng ta hướng ngoại tình tiền duyên nghiệp tạo động, lập thế cho chính mình, tạo loạn cho xã hội. Đó là chính mình gây tội, chứ không người phải có người khác buộc tội chúng ta. Nếu các bạn không gây tội, ai buộc các bạn? Ai buộc tội các bạn? Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình, hiểu mình sai mình mới cứu được, mà hiểu chuyện người khác sai là mình không cứu được. Thế gian có luật của thế gian, thiên đàng có luật thiên nhật đàng. Mà chúng ta sống không tuân theo luật của thế gian là chúng ta thuộc về thành phần phá hoại. Thì xã hội phải bắt giam chúng ta để chi? Để chấn chỉnh trở lại trật tự, chung sống hòa bình. Con người ở thế gian hiểu mình, hiểu họ mới thật sự xây dựng cho đất nước được. Nhiều nhà cách mạng đã nói tôi có một ý thiện lành muốn xây dựng mà tôi đề nghị chính phủ không nghe, rồi còn giam tôi bỏ tù. Nhưng mà chưa chắc chỉ là đề nghị của chúng ta đúng. Bởi vì muốn đề nghị những chuyện gì cho đại chúng thì chúng ta phải nghĩ tới đại sự chung. Chuyện phải làm mà nó đi từ từ, từ giai đoạn một mới hình thành được. Chứ không phải muốn là được đâu. Cho nên chúng ta bị giam hãm, kiềm chế để có cơ hội thức tâm. Cũng như con người ở thế gian sống mà không biết lấy phần hồn, không biết tu tiến thì chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Địa ngục nó cũng còn nặng hơn cái khám mà chúng ta đang bị đây. Nhiều chuyện khắc khe, hạch hỏi. Cái đó của Thượng Đế đã làm, để dẫn tiến phần hồn tiến hóa, chứ không phải là ác. Nhiều bạn đã phạm lỗi, vào khám rồi mới thấy rõ mình sai, ăn năn sám hối, sửa tiến. Rồi phần tuổi còn lại của chúng ta sẽ cố gắng tìm được, tu học và dẫn tiến người kế tiếp. Chính bản thân của tôi cũng vậy. Cũng một nhân sanh tại thế xác, ở thế gian có thể xác, có trí khôn. Nhưng mà không kiềm chế được nóng tính, đã làm sai. Rồi cũng bị giam hãm, rồi thức tâm, phục vụ tốt, mới được nhẹ nhàng trở ra xã hội. Và từ đó phải tìm đường đi tu. Tu là tu chỗ nào? Tu sửa tâm thân của chúng ta trở về với sự sáng suốt sẵn có từ xa xưa. Cho nên tôi dày công tu luyện trên 40 năm. Chỉ thấy mình sai, chẳng có ai sai. Thì chúng ta sẽ sớm thức tâm và thấy rõ những gì nhân sanh đang tiến. Từ từ chứ không có thể gấp rút được. Vì đại chúng, đại sự là phải chậm chứ không có mau được. Thì từ đó chúng ta mới khai mở tâm thức và không có ràng buộc sự giận hờn, tủi nhục nữa. Vui, hòa để tiến theo trình độ của quần sanh. Thì chúng ta mới có cơ hội thoát được. Tôi tìm ra một cái phương pháp tu sửa từ khối óc, cơ tạng. Dùng nguyên khí của trời đất tu sửa chứ không phải là tiền bạc. Chúng ta đã nghèo rồi, mạt rồi, không có tiền, bị ở tù là nghèo rồi. Phải lấy nguyên khí của trời đất tự sửa tâm thân. Các bạn ở trong khám ăn được một chén cơm, các bạn phải nhớ được chén cơm này không phải dễ làm được. Không dễ trồng được một cây lúa mà có lúa cho ăn. Cả nguyên khí cả trời đất hợp tác đồng nhất xây dựng, nó mới hình thành ra một cây lúa. Rồi chúng ta mới xây gạo, mới nuôi thân. Chắc nhất là nguyên khí của trời đất nuôi thân chúng ta khỏe mạnh. Từ hột lúa chúng ta phân tách ra hiểu được cái chiều sâu của trời đất. Không bỏ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, nâng niu chúng ta. Chúng ta ra đời đã khóc 3 tiếng khóc. Nhưng ngày hôm nay lớn khôn mà không biết tự cứu mình là uổng cho một kiếp người. Chúng ta hiểu được cái khó và cái dễ. Khó là xây dựng, phá hoại là rất dễ. Cho nên tâm thức con người chưa có bình an, nóng tánh hay nghĩ chuyện phá hoại, tạo tội cho chính mình. Xây dựng là không bao giờ có tội. Càng xây dựng càng tiến và càng khai triển tâm thức của chính mình. Sư ta có đầy đủ nguyên khí của trời đất, gần mặt trời nhất, nắng mưa đầy đủ, xây dựng cho chúng ta hoa quả xinh tươi. Tại sao một hột giống chút xíu mà các bạn trồng nó ra cây có trái ngọt? Chứ đâu mà hình thành cái chất ngọt đó? Cũng do nguyên khí của trời đất xây dựng nó mới hình thành. Mà chúng ta không biết gìn giữ để xây dựng trong tinh thần cộng hưởng hòa bình thì tự hại tâm thân và hại những người kế tiếp. Cái này ngày hôm nay các bạn thân xác bị giam hãm, phải đi lao động, phải trầm tiền mới có ăn. Đó là các bạn sẽ thấy thực chất của các bạn, cấu trúc bởi trời đất mà hình thành. Cho nên các bạn là một khả năng trên mặt đất này. Các bạn có thể trầm tỉa, đem lúa gạo tốt tươi, rau cỏ để phục vụ nhân sanh, thực hiện tình thương và đạo đức do công của các bạn. Các bạn hiểu được chiều sâu khả năng của các bạn thì các bạn là vô cùng, không bị giới hạn và không bị tuổi thân. Sự hiện diện của các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn làm cái gì ở đây. Điều quan trọng là sửa mình, xây dựng cho đại sự chung, làm cho mọi người vui. Các bạn trồng được một hột đậu cũng là vui. Tình trời đất rất yêu thương chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ nguyên khí của trời đất, thì chúng ta mới hình thành được một hột đậu. Mà khi đói dùng được hột đậu thì mới thấy vui. Càng vui càng tu, càng thấy thanh tịnh, mình mới thấy tình trời rõ rệt, không có bỏ chúng ta. Chúng ta không có xa đấng tạo hóa đâu. Chúng ta không có thể xa đấng toàn năng. Nguyên nhân sự hình thành của các bạn hiện tại đây không phải là cha mẹ làm được. Nguyên nhân nó cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, không phải là đơn giản. Không có thể có người thứ nhì có thể chế ốc bạn ra tại thế gian được. Không có thể chế một thể xác của các bạn ở thế gian. Cho nên ngày hôm nay các bạn còn được thể xác, còn được tâm linh, còn được trí óc, là món quà quý của quần sanh, của nhân loại, chứ không phải một xứ sở eo hẹp. Tại sao các bạn chưa thấy? Vì các bạn chưa gặp được cái pháp để xây dựng cho khối óc quân bình, cơ tạng quân bình, thì các bạn mới thấy khả năng của các bạn là vô cùng. Dũng chí thực hiện trong thanh tịnh thì bạn là món quà quý của nhân loại ở tương lai. Chúng ta không còn tiền tình duyên nghiệp, chúng ta bị giam hãm trong một khám, không còn gì, chỉ còn khối óc mà thôi. Có phương pháp để phát triển khối óc để liên hệ với càn khôn vũ trụ là các bạn sẽ nới rộng ra. Luồng điển của bạn càng ngày càng phát triển thì các bạn mới thấy rằng bạn có thể giao thiệp tất cả thế giới được, không phải ở trong cái kham eo hẹp. Cái thể xác của các bạn là vi diệu vô cùng, thần kinh chằng chịt, mà nhờ cái gì nuôi dưỡng? Nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng. Các bạn lấy cái gì chứng minh? Các bạn ăn cọng rau, chén cơm cũng là nguyên khí của trời đất hình thành, chứ không phải một người nào có thể cho các bạn được. Nếu không hình thành, lấy gì mà cho? Chỗ hình thành là chỗ quan trọng. Hoa quả dạng vật đều hưởng nguyên khí của trời đất. Nếu chúng sanh nhân loại hiểu được nguyên lý này thì tất cả sẽ sung sướng và tự thay xây dựng tâm thức của chính mình để tiến qua tới vô cùng. Các bạn sẽ hãnh diện lên, thấy các bạn có thể xác, có khối óc là các bạn làm một ánh sáng ở mặt đất. Nếu các bạn dụng pháp trở về với quân bình sẵn có của chính các bạn mới thật sự công hiến cho quần sanh ở tương lai.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa tất cả ban đạo, đối với tôi thì không có gì thắc mắc, nhưng mà quý vị bạn đạo mới cũng rất nhiều, nhưng mà biết đâu là những cái linh căn lớn hơn tôi. Nhưng mà tôi thấy gần đây có một số bạn đạo cũ á, thường thường hay đến thiền đường á, nói về những cái ấn chứng của mình. Thành ra hôm nay á, mà ấn chứng này á, tôi thấy nó có hơi lạ, hình như là ngược lại đối trong cái vô vi, và sẵn đây có thầy về. Thành ra tôi muốn đưa ra cái điều kiện đó để sẵn đây thầy minh luận, rồi các bạn đạo phải tự tu và tự tiến, tự hiểu trong con người của mình, chứ không có thể mà nghe những cái người khác người ta nói như vậy rồi phải chạy theo làm như vậy. Thành ra tôi có ghi sổ, nhưng mà đầu óc tôi cũng hơi đỡ đỡ, cũng còn nhớ một vài chút. Thì thành ra giờ có thưa với thầy, có một bạn đạo á, nói là thầy được mở nhâm đốc cho ông ta, và đồng thời được có một cái sâu chuỗi chạy vòng vòng và quay rất là nhanh. Nhưng mà về tình dục giữa vợ con á thì vẫn sống như thường thường lại. Thì thầy có nói cho con là chữ nhẫn, thành ra con cũng không có dám mà nhãi miệng người ta, sợ mai mốt người ta không nói nữa, không có cái gì để học. Thành ra con xin thầy minh luận để cho các bạn đạo hiểu về cái chuyện đó, nó có ngược đi với vô vi hay không.
Ân chứng thiệt và ân chứng của đôi miệng, ân chứng nghe và đúc kết lại nói thành cái việc đó không có thật. Cái ân chứng mà mình tu trong thanh tịnh, thanh nhẹ, tiếng nói nó cũng thay đổi, sáng suốt và khiêm nhẫn, không nói theo những lời mà nó trôi chuối mà chạy vòng vòng. Cái đó là không có thầy nào mà dạy hết. Mình phải có cái từ tâm, mình niệm Phật từ từ để mình thấy từ hột chuối chuyển chạy như vậy, chứ không phải là sâu chuối mà chạy vòng vòng, chứ không có phải. Thì đó là phải ma quá phép hay là nói láo, nó không có sự thật.
Dạ, cũng đồng thời có một bạn đạo nữa đó, nói rằng à, ông tu tới bây giờ đó, niệm Bát Chánh Đạo á, thì mỗi lần niệm á thì tám bóng đèn đều bật sáng như là đèn neon. Còn giữa nhâm đốc và tương thông hồn vía thì tương hội làm đám cưới đồ vui vẻ sung sướng lắm. Nhưng mà về vấn đề tình dục á, giữa vợ con thì vẫn như thường. Con thấy sao nó lạ quá. Đồng thời cũng thầy minh giải dùm cho, để cho các bạn đã hiểu.
Cái nó nằm chim bao chứ đâu phải vậy. Cái đứng đắn nó không phải vậy. Nằm chim bao rồi nói vậy không được. Không có thực trạng tam thiền. Vô vi rất rõ ràng. Chẳng bây giờ gần đây có cái bản tiểu thiên địa để nhìn thấy, để mọi người tu tự thấy thôi. Thấy cái sự nói láo, nói bậy, nói không đúng của chính mình mà ăn năn sửa đi. Chứ còn cái gì cũng nói thầy chuyển, nó nói ba láp không đúng, nằm chim bao nói tầm bậy. Tôi phải thành thật, mình rõ ràng. Ta đã nói pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, phải cho rõ rệt. Cái gì nó chuyển chạy được, tinh ba mình không hòa hợp với tinh ba vũ trụ. Rồi tham dục quỷ hoại cơ thể, rồi mượn cớ nói đạo, đã trật lập không đúng, tuyệt đối không đúng. Vì từ đây sau vô vi sẽ lập người nào đàng hoàng thì có thể theo vô vi tu được, lỗi thôi, tự nó sa thải. Nói trước rồi, khổ thôi. Còn muốn theo vô vi thì phải cương quyết làm đứng đắn những cái bản đồ tiểu thiên địa mà tôi đã đề ra, nó gửi cho chính ông Tư ghi chép để cho bạn đạo thấy rõ là cái hành khổ của người tu sẽ có sự sáng suốt rõ ràng như vậy nó mới được. Còn nói tùm lum nó không được. Nói có thể nói rằng tôi tu, bây giờ tôi thanh nhẹ, luồng điển thanh nhẹ, khối óc tôi nó mở như thế nào, nó nhẹ nhàng, là tôi không có lường gạt người ta. Hồi trước tôi chuyên môn lường gạt, cướp người ta, bây giờ không lường gạt nữa. Và tôi không có dối trá, tôi thật thà. Cái đó có thể nói được. Còn cái mà ấn chứng mà nói tầm bậy, cái đó là bị phạt nặng lắm á, không đúng đâu.
Dạ, cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa nói rằng là nhâm đốc họ tương thông, nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy giữa một người họ đã nói như vậy, và giữa một người họ nhâm đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa thầy hai cái
nhâm đốc tương thông là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi. Lúc nào mà muốn gần tới tình dục thì óc nó sáng thì đâu có gần được. Cho nên người nói mà nhâm đốc tương thông còn tình dục, cái đó không có đúng. Nhâm đốc bị nghẹt thì đúng, thông không phải vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào, giữ đó mà hành lỡ lọc cho mọi người. Mình có sai thì mình sửa, mình mới tiến nhanh. Mình còn sai mà cố chấp rồi nghĩ biển này biển kia biển nọ, rồi để hại lấy tâm thân bệnh hoạn triền miên. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói, phản cách đủ chuyện hết.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cô, các bác, vừa sau khi con mổ cách nay chừng 6 tháng, thì bắt đầu con lại thiền, thì con thiền con cảm thấy khó khăn và con thiền không có điều đặn. Và sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trong người con uất ức một cái gì, con cứ buồn bực khi bước về nhà. Xin Đức Thầy.
Con có đi thanh lọc chưa?
Dạ,
thưa chưa. Cái ruột con dơ quá, nó hiện lên mặt hết rồi đó. Người ta lọc cái nó hết rồi, nó thóc rồi. Nó đang xui đó nè. Nám ra mặt hết rồi. Bây giờ phải lọc cho nó trở nên sáng. Rồi ngồi thiền vô vi là nó phải có linh khí rõ ràng. Nghèo, nhưng mà mặt lúc nào cũng sang trọng. Nó có linh khí là sang trọng. Mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám. Cái đó là chỉ có ma thôi. Con không có đi về Phật được.
Kính thưa Thầy, con mỗi khi mà con bước về nhà là con thấy khó chịu.
Thì trượt ở trong mình con mới rút trượt á. Trong nhà ăn mặn á. Rồi vì con ăn chay và rồi tu lại tinh tấn thanh lọc. Thì cái linh khí con nó hồi sinh lại, nó làm mất hết rồi. Không phát triển được đâu. Không thanh lọc, mà không tinh tấn ăn chay tu á. Thì cái linh khí nó không có khôi phục được. Rồi nó cực khổ tâm lắm. Khổ mà không biết khổ cái gì, cực không biết bực cực gì, buồn không biết buồn cái gì trong đó.
Là con cứ khi khóc qua mà con...
Quốc khí không à, nó không thông mà, cơ tạng không có vận hành đều, quốc khí không. Con đi thanh lọc đi. Còn bây giờ là muốn tu thiền thì phải làm chứng minh cho nhiều, để nó giải bớt cái độc tố trong ruột ra.
Thầy, con muốn hỏi, con kêu ba con lên trên này đó. Thì ba con nói ở nhà giữ nhà, tại vì đi hết rồi không có ai ở nhà. Thì con nói ba giữ cái gì, ba giữ từ bao giờ. Thì con cũng rất, con cũng, con dụ rồi con lúc con dọa ông để ông lên trên này. Thì có gì để nhờ thầy giải dùng cho ba con biết. Em là...
Bây giờ mình tuổi lớn rồi, có cơ hội thanh tịnh. Mấy chục năm động loạn, cặp mắt lỗ tai cái miệng nói nghe đủ chuyện là toàn là nghiệp không, không có cái gì tốt cho bản thân của bản của người già. Người lớn tuổi cầu cái gì? Cầu tiến hóa, cầu linh hồn được tiến hóa. Sau này trăm tuổi tôi có nơi đàng hoàng, thay vì cực khổ, ma quỷ ám hại. Nhưng có dịp lên đây, cộng tu với các bạn ở đây, thì mình cũng gom được một số vốn về trời, chứ không phải tới đây là vô ích. Vô đây là cũng gom một số vốn đi về trời. Cho nên tới đây gom lại những sự cái gì mình mất mát, sửa chữa những cái gì mà mình quên mình, trở lại với chính giác của chính mình. Tuổi già chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Khi mà trăm tuổi nhắm mắt minh mẫn, không bị lệ thuộc nữa. Chứ bị ôm của giữ nhà hoài rốt cũng vậy đó thôi, đâu có phát triển được. Phát triển tâm linh là quan trọng.
người mà thiên tính em. Dô, dô, con dô khỏe. Thiên tính thời mà sinh ra. Dô, dô, con dô khỏe. Nhớ thương mà thương nhớ. Dô, dô, con dô khỏe. Chán quá mà qua tình đời. Dô, dô, con dô khỏe. Hoa sinh thời mà sinh hoa, dô dô hoan dô hoài, sinh hoa mà vô cùng, dô dô hoan dô hoài, đổi thay là thay tình thế, dô dô hoan dô hoài, ung dung là dung đạo đời, dô dô hoan dô hoài. Do phan do vay, do phan do vay. Cảm thông là thông minh đi, do do phan do vay. Nguyện lý mà tình trời, do do phan do vay. Trong không thời mà có, do do phan.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.